Chúng ta thấy Phật tử tại gia chúng ta, Đức Phật đó, chỉ cấm tà dâm thôi. Cho nên Phật tử tại gia chúng ta, con lớn, con trai lớn vẫn lấy vợ bình thường, con gái lớn vẫn gả chồng bình thường, trai gái lớn tìm hiểu, yêu thương và kết đôi uyên ương với nhau là chuyện bình thường. Cưới nhau và sinh đẻ con cái, nối dõi tông phong, nối dõi gia phong, đó là chuyện bình thường ở ngoài thế tục chúng ta. Có đúng không? Đó. Cho nên cái việc gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện thường tình ở thế gian chúng ta vậy. Khác với người xuất gia thì phải trai giới thanh tịnh. Còn Phật tử tại gia chúng ta thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Và lấy vợ lấy chồng thì phải gì ạ? Phải sinh đẻ con cái để nối dõi tông phong, hưng thịnh. Gia tiên dòng họ của mình. Cho nên chúng ta thấy đấy là cái mong muốn, tuy là thế tục nhưng nó rất chính đáng đối với gì? Những Phật tử tại gia của chúng ta. Thì chúng ta là Phật tử tại gia mà, có phải là người xuất gia đâu, cho nên rất là chính đáng. Nhưng chúng ta biết là từ xưa cho đến nay, kể cả một số những vị quốc vương đại thần giàu có của cải chật ních, kho lẫm đầy nhà, nhưng chúng ta thấy không phải ai cũng có thể đạt được cái tâm nguyện của mình, đó là sinh con đẻ cái, nối dõi gia nghiệp, làm hưng dòng họ. Không phải đôi vợ chồng nào cũng làm được điều đó. Kể cả gì, vua chúa quan lại cho đến những thứ dân tôi tớ đều có những người như thế, mà thậm chí là còn có không ít vậy. Đó. Với xã hội chúng ta bây giờ, do sự ảnh hưởng của gì, của khí hậu, của môi trường sống chung quanh chúng ta, và đặc biệt là chúng ta ăn và tiếp xúc với rất nhiều gì, những chất độc, nào ở trong thức ăn, ở trong nguồn nước uống, ở trong không khí, oxy, vân vân đó. Cho nên cái tỷ lệ vô sinh của giới trẻ bây giờ ở trên thế giới là thực sự là đáng báo động. Đó. Rất nhiều đôi vợ chồng nhìn bình thường thì không có ai có thể phát hiện ra vì đấy hai vợ chồng có bệnh gì cả. Vì rất khỏe mạnh, họ rất bình thường. Mọi chỉ số về IQ, về sức khỏe vân vân, mọi cái đó họ bình thường hết. Thậm chí họ còn là công chức nhà nước, làm lãnh đạo của các tập đoàn, các công ty, các doanh nghiệp lớn nữa. Nhưng mà họ có một nỗi khổ, đó là cưới nhau 5, 3, 7, 5, chục năm, hơn chục năm rồi mà không có con. Có người thậm chí là đi ra nước ngoài để làm ống nghiệm rồi các thứ vân vân rồi mà mãi cũng chẳng có con. Mãi chẳng có con. Có người làm đi làm lại đến 5 lần 7 lượt rồi nhưng vẫn hỏng. Mặc dù đã chọn gặp những giáo sư, những bác sĩ đầu ngành về ngành đó rồi, mà họ đã làm được không biết cho bao nhiêu đôi vợ chồng có tin vui rồi, nhưng mà đến làm vẫn không được. Đó là cái gì? Đó chính là gì? Cái mệnh vậy, cái nghiệp vậy, cái duyên vậy, cái nợ vậy các quý vị. Mệnh, duyên, nghiệp là nợ, nó theo nó đòi. Cho nên cái trường hợp này chúng ta thấy vì sao mà càng ngày càng nhiều người vô sinh. Cái thứ nhất là do gì? Ăn uống tiếp xúc với không khí vân vân, rồi ăn uống chất độc, tiếp xúc với nhiều chất độc cũng dẫn đến là vô sinh. Cái thứ hai đó là giới trẻ bây giờ nhiều người sống thì phóng khoáng quá, khi còn đang là học sinh sinh viên đã cặp đôi nam nữ với nhau, chung sống với nhau như vợ như chồng, cho nên cái chuyện gì ngoài ý muốn, tức là mang thai ngoài ý muốn đó, vì vậy mà lúc đó sợ bố mẹ, sợ bạn bè, sợ các thầy cô giáo biết được cho xấu hổ, cho nên lén lút đi gì để nạo phá thai. Đây cũng là một cái vấn nạn, thực sự là một cái vấn nạn khủng khiếp của xã hội tiến bộ của loài người chúng ta ở thế kỷ 21 này vậy. Không chỉ ở Việt Nam mà rất rất nhiều các quốc gia trên thế giới bây giờ đã và đang sống như thế, sống buông thả như vậy, sống với gì, với tội lỗi đầy mình như vậy mà vẫn gì không hiểu mình đang làm những việc đó là việc ác, những việc đó là việc cực ác, những việc đó là việc gì cực kỳ tội lỗi. Cho nên nhiều người đến chùa chiền đến gặp chúng tôi, đặc biệt là họ đến làm lễ cầu siêu trong dịp lễ thai nhi, pháp hội thai nhi tháng 4 hàng năm, mấy năm nay hay làm lễ pháp hội cầu siêu thai nhi. Có những người viết ra lá sớ, họ viết 5-6 lần phá thai. Thế thì các cụ, các Phật tử ngồi viết sớ bảo rồi, ôi trời ơi, nhiều thế này cơ, 5-6 lần cơ. Thế người ta nói một câu là, ôi cụ ấy có 5-6 lần thôi mà, làm gì mà nhiều đâu. Bạn của con có đứa nó phải đến 10 mấy lần, 20 lần. À gì đó Phật. Họ, có nghĩa là trong đầu họ, họ nghĩ rằng cái chuyện nạo phá thai đó là chuyện bình thường của gì, của người thế tục. Khi họ có thai ngoài ý muốn, họ chưa muốn sinh hoặc một cái lý do nào đó họ không muốn sinh, cho nên này họ đến bệnh viện, họ đến trung tâm y tế, đến các cơ sở bệnh viện tư 15-20-30 phút là xong, xong trả tiền xong, chẳng có cái gì cả, chẳng có vương vấn một cái gì, chẳng có nợ nần một cái gì cả, chẳng có ràng buộc gì về pháp luật cả. Bởi vì pháp luật Việt Nam chúng ta không quy định về cái việc nạo phá thai nó phải như thế nào. Vì chúng ta thì đang khuyến khích cái kế hoạch hóa gia đình. Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con. Thì bắt buộc là những người mang thai ngoài ý muốn thì phải để kệ cho đi phá thôi. Cứ sinh ra thì đất trần người đông. Không được, không nuôi được, đẻ ra không nuôi được. Ngày xưa nói là trời sinh voi trời sinh cỏ, nhưng bây giờ trời sinh voi trời không sinh cỏ nữa. Ngày xưa sinh con ra chỉ cần là con cái lớn lên đi lấy vợ lấy chồng ở riêng, làm cái đơn ra ông trưởng thôn, chả không cần ra xã đâu, ra ông trưởng thôn nó cắm đất cho chúng ta ngay, để cho chúng ta làm nhà cho các con chúng ta ngay, ra ở riêng ngay. Nhưng bây giờ các vị có chỗ nào cấp đất như thế này không? Không. Chỉ có những tỉnh ở trên miền núi miền ngược, đất nó còn bao la bạt ngàn trên rừng thì họ mới làm được điều đó. Còn chúng ta ở dưới xuôi này rồi, kể cả những người miền ngược nhưng họ sống ở thị xã, thị trấn, ở chợ, ở búa, ở khu vực trung tâm của làng xã, của thôn bản rồi, cũng không có cái chuyện trời sinh voi, trời sinh cỏ. Cưới vợ cho con làm cái đơn ra ông trưởng thôn, ông xác nhận ra và ông cắm cho, ông chỉ cho đất, đây muốn lấy bao nhiêu thì lấy, không có nữa. Ngày xưa nó thế. Thời chúng tôi còn 17-18 tuổi là vẫn còn như thế. Ở quê chúng tôi ví dụ như cưới vợ cho con, mà cái cưới xong một cái ra làm đơn đưa cho ông trưởng thôn và lại thôi thì muốn cho các cháu đi ở riêng. Thế là ông trưởng thôn ông bảo thôi có khu đất, có mấy cái khu như thế đang quy hoạch để giãn dân ra khu đấy đó, thì gia đình muốn khu chỗ nào. Thế bảo muốn chỗ đấy thì ông trưởng thôn ra ông cắm cho. Mà cắm cũng chả đo đạc gì đâu, ông bước sải chân, bước khoảng bao nhiêu sải chân đang áng đến đấy. Cho nên nếu mà bảo thôi thì cho thêm, xin thêm mấy bước chân nữa, thì là ông ấy bước thêm mấy bước chân nữa. Thế là sao? Đúng rồi không? Đấy, ngày xưa trời sinh voi, trời sinh cỏ, đất đai nhà cửa thì đất đai làm để xin nữa thì trưởng thôn là cấp cho ngay. Nhưng bây giờ có ở đâu có nữa, không có. Cho nên bây giờ trời sinh voi, trời không sinh cỏ nữa, đẻ con thì đã khó rồi, nhưng nuôi con nữa, dạy con nó thành người thì còn khó hơn, lo cho con ăn học, lo cho con sau này lớn lên công ăn việc làm, học xong rồi công ăn việc làm rồi lo dựng vợ gả chồng cho nó, nhà cửa cho nó nữa mới khủng khiếp các quý vị. Đặc biệt là ở phố xá, ở thành thị hoặc là ở dưới xuôi như chúng ta như thế này. Khó khăn vô cùng. Cho nên á, thôi, nhà nước chính phủ chúng ta chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con. Thì đương nhiên là cái vấn đề nạo phá thai, pháp luật Việt Nam của chúng ta có thể nói là quy định rất là lỏng lẻo. Gần như là, chúng tôi nói là gần như là thôi, phó mặc. Và mọi người nghiễm nhiên thấy rằng cái việc mình không muốn sinh con, mình đi nạo phá thai là chuyện bình thường. Nhưng mọi người không hiểu rằng đó là như trong giới luật của Đức Phật, kinh nhân quả Đức Phật dạy, cái bào thai ở trong bụng người mẹ 49 ngày đêm ở trong người mẹ thì là đứa con nó gì bắt đầu là hình thành, có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân thân thể rồi, và nó đã có gì, có thần thức rồi, biết yêu, biết giận, biết ghét, biết hờn, biết thù, biết gì, biết báo ân, biết trả oán rồi đó. Cho nên là oan gia trái chủ từ đâu, từ đấy chứ ở đâu các quý vị. Có những cái trường hợp cách đây 2 năm họ đưa lên chùa với cái đứa con trai của cái gia đình cũng dưới Hà Nội, đưa lên chùa mà nó cứ gật gà gật gù thế này này, đầu nó cứ lắc lư thế này, cái lúc thì nó cười, lúc thì nói gì, nó cứ lấy cái kẹo, nó cứ ngậm cái kẹo mút đó các quý vị. Lớn rồi, 18 tuổi rồi mà nó cứ nhìn như là cái đứa trẻ mới có 2-3 tuổi, cứ ngậm cái kẹo mút mà cái nước dãi nó cứ rỏ dòng dòng xuống dưới cằm rồi, như là đứa trẻ con đến 2-3 tuổi chẳng biết cái gì. Thế tôi hỏi là cháu nó như thế này lâu chưa, bố mẹ bảo là từ năm lên lớp 12 mới thế thầy ạ. Còn ngày xưa từ bé cho đến năm lớp 11 thì cháu nó vẫn bình thường, học rất là giỏi. Nhưng từ năm lên lớp 12 được một lúc thì nó như thế. Vào được tháng 2 tháng và học lớp 12 thì tự nhiên nó như thế. Thế tôi bảo không cho đi viện để khám để chữa. Bảo có đi viện rồi thầy, đi bệnh Bạch Mai, đi viện thì quân đội 108 hay 198 gì đấy, tôi không rõ là có người đi viện bệnh viện quân đội và đi viện Bạch Mai. Rồi đến cả bệnh viện là Thường Tín để khám xem cái thần kinh cháu làm sao không, thì họ cũng khẳng định là họ xác định là cháu nó bị thần kinh không ổn định. Họ nói là thần kinh không ổn định thì hỏi nguyên nhân thế nào thì họ cũng bảo là cũng không phát hiện được là nguyên nhân thế nào, chỉ chuẩn đoán là thần kinh không ổn định. Thì đúng như thế còn gì nữa các quý vị. 20 tuổi tức là lên lớp 12 năm cuối rồi mà. À 18 tuổi chứ, 18 tuổi lớp 12. Đó, 18 tuổi mình là quả tuổi mụ là 18 rồi. Đó. Lên mà giờ nó cứ cầm cái kẹo mút, nó cứ mút nó rõ đồng đồng ấy, thế chẳng bảo là thần kinh còn là cái gì. Ai bảo là người đó là người bình thường nữa. Cho nên bác sĩ họ kết luận là gì? Bị thần kinh không ổn định. Thế tôi bảo thế vậy thì đã đi lễ đi bái gì ở đâu chưa? Rồi gặp cả các ông thầy ở trên lật lên tận Thái Nguyên đấy, và có ông thầy ông giỏi lắm, ông ấy bắt ma trừ quỷ giỏi lắm, nhưng mà lên đó thì cũng không khỏi. Thế mình nhìn mình thấy là cái trường hợp này nhìn nó 18 tuổi mà nhìn như đứa trẻ con như vậy, lên 2 như thế. Hỏi nó thì nó chả nói, nó cứ cười hề hề hoặc là lắc đầu, lúc thì cười hề hề thế thôi. Thế tôi mới hỏi rằng thế thì hỏi thật nhé, hai vợ chồng ngày xưa tuổi trẻ mà thì có nạo phá thai gì không? Thì lúc đầu là bà vợ bà ngại, bà nói là có, nhưng mà hình như có không nhớ là 1 hay 2 lần gì đó bà nói như thế. Xong rồi ông nói này, ông chồng ông bảo là gì? Em phải nói thật, đến cửa chùa là phải nói thật, đến cửa chùa không được nói dối. Bà bảo là 9 lần thế ạ. Đấy. Các vị thấy khủng khiếp không? sinh được một đứa con trai. Nhưng mà phá thai đến gì? Đến 9 lần. Thực sự là tôi nghe thấy mà tôi rợn hết cả tóc gáy, lạnh toát hết cả người. Người ta nói một cách gì? Họ cảm thấy là họ không có một cái gì là tội lỗi cả. Không có một cái gì là ăn năn cả. Vì sao? Vì pháp luật Việt Nam mình không quy định cái đó là cái việc xấu, việc ác. Không như luật pháp một số các quốc gia như là bên Đài Loan hay là bên Úc hay là bên châu Âu, bên Đức, bên Mỹ, một số nước bên châu Âu văn minh, Thụy Sĩ, vân vân. Những cái quốc gia đó họ văn minh, anh nào phá thai phải được bác sĩ chuyên khoa, chuyên ngành đồng ý. Và cái lý do đặc biệt nào đó, hoặc là do sức khỏe của bà mẹ, hoặc do sức khỏe của thai nhi bất khả kháng. Cho nên cái vị bác sĩ đó gì mới ký vào cái giấy xác nhận để đồng ý cho nạo phá thai vì lý do A, lý do B, lý do C kia, thì bà mẹ kia mới được nạo phá thai. Bằng không tự ý nạo phá thai là sẽ phải họ xử tội hình sự như là giết một con người. Đấy, những nước văn minh là như thế. Phá một cái thai mà họ xử tội hình sự như là giết một con người rồi. Còn chúng ta thấy bà mẹ mà thầy đang kể đấy, sinh được một đứa con trai nhưng phá thai 9 lần. Thế tôi mới bảo là thế này thì hỏng rồi. Này thì thôi, bây giờ thì thôi tôi biết rồi, không cần hỏi nhiều nữa. Thì thôi đi xuống ra ngoài chỗ các cụ ngoài viết sớ. Làm... lấy sớ cầu siêu, và đặc biệt và các cụ viết cho 9 cái bài vị để cho 9 lần phá thai đó. Thì mấy hôm nữa là đến pháp hội cầu siêu thai nhi rồi, hai vợ chồng lên mà lễ. Tôi bảo hai vợ chồng lên mà lễ, thành tâm mà lễ suốt cả 3 ngày pháp hội cầu siêu thai nhi ấy, mà một lòng một dạ phải ăn năn, nó sám hối những cái việc làm sai trái trước đây của mình. Thì nghe tôi nói như vậy thì hai vợ chồng mới tái mặt lại, mới biết là sợ. Và tôi cũng nói về nhân quả cho một chút nữa mới biết sợ. Tôi bảo cho thôi, sợ là tốt rồi, biết sợ là tốt. Bây giờ không lấy lại được nữa. Thôi thì thay bằng cách gì? Mình ăn năn bằng cách là gì? Là hai vợ chồng hôm này đi lên mà lễ cả 3 ngày, toàn tâm toàn ý lễ Phật Bồ Tát để cầu các ngài gia trì cho. Để các ngài làm mà cầu nối để giáo hóa, để khai tâm khai trí cho những người vong linh thai nhi oan uổng kia. Thì bây giờ chỉ còn có cách đó thôi. Nếu mà may mắn thì đúng bệnh thì đứa con trai lễ xong về một thời gian nó đỡ dần nó khỏi cho thì nó khỏi được thì tốt. Nhưng mà sau khi hết 3 ngày pháp hội rồi thì về lại phải tiếp tục phát nguyện ăn chay 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cầu siêu cho họ và hồi hướng nữa. Phải thực sự ăn năn như vậy nữa. Nhưng tôi bảo là nếu mà bệnh mà do tâm linh thì khoảng 7 ngày đến 21 ngày là thằng con trai nó chuyển đấy. Còn nếu mà không phải tâm linh thì thôi đi tìm bác sĩ để mà chữa. Và các vị biết thế nào? Mầu nhiệm thế nào? Khi nghe chúng tôi nói như vậy xong một cái thì cái đứa con trai... Nó cười với cái điều cười gì? Mãn nguyện. Thế đứa con trai của hai vợ chồng nó cười một cái điều cười là mãn nguyện. Nó cười vui lắm. Nó cười vui lắm thì mình mới thấy. Thế thì mình bảo có vấn đề rồi. Nghĩ bụng là có vấn đề rồi. Cho nên tôi bảo là thôi được rồi, cả nhà đi lễ Phật đi. Mấy hôm nữa thì lên pháp hội lễ Phật, và các sư các thầy cùng với bố mẹ sẽ cầu siêu cho các con. Thế là nó cười mãn nguyện, cười ính khích, nó ra lễ Phật xong ra về. Quả thật là đến hôm mấy hôm sau lên pháp hội, bố mẹ lên đưa lên, chưa kịp lễ là nó tỉnh táo được khoảng 50% rồi các vị. Nó không mút kẹo nữa, nó không rơi nước dãi giỏ tổng tổng xuống gì xuống dưới cầm nó nữa, mà mới chỉ có mấy ngày chưa đến pháp hội. Thế tôi bảo mẹ thôi về cứ cầm quyển Thỉnh Quyển Kinh Địa Tạng về mà tụng đi. Rồi nếu có điều kiện thì phát tâm in lấy một vài chục quyển hay một vài trăm quyển kinh Địa Tạng để đem phát cho các Phật tử khác, gieo duyên cho họ đọc để cho mình cũng tiêu nghiệp bớt đi, tăng phúc thêm lên. Thế là bà mẹ hai vợ chồng cũng xuống phát nguyện cúng dường 300 quyển kinh Địa Tạng và cúng dường một pho tượng Địa Tạng nho nhỏ nữa để viết cầu phúc cho đứa con trai, cầu đạo bệnh cho đứa con trai. 300 quyển kinh Địa Tạng là thầy bảo là thôi nếu mà phát tâm như thế để hồi hướng trực tiếp cho 9 cái thai nhi bị phá đấy, và các vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên vân vân. Các vị thấy đúng là mầu nhiệm. Chưa đến pháp hội mà đứa con trai của hai vợ chồng ấy đã đỡ được khoảng 50% rồi. Không mút kẹo nữa, không nên dự pháp hội là không mút kẹo nữa, và không thì không rõ rãi nữa, và nhìn nó khôn ra, tỉnh táo ra khoảng 50%, các vị biết rồi. Đó. Nói tôi nói thế các vị biết là nó được như thế nào rồi. Và sau hết 3 ngày pháp hội, hai vợ chồng lên là mừng quá, đưa nó lên lễ tạ, nhìn nó chỉ còn hơi ngơ ngơ, đơ đơ một chút nữa thôi, vì nó bị mấy tháng trời như thế rồi cho nên là vẫn còn hơi đơ đơ một chút nữa, nhưng mà mặt mũi thì nó sáng sủa, nó tinh ra rồi. Thế tôi bảo về đấy nha, thế thì được rồi, thì đúng bệnh rồi thì về, cứ hai vợ chồng người chịu khó mà thay nhau mà tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện là ăn chay ít nhất là 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Nhưng mà nếu mà được ấy thì khoảng 7 ngày sau là thằng con trai nhà cô chú này nó sẽ đỡ dần đấy, thằng cu nó đỡ đấy. Thằng cu con nó đỡ dần và có thể là đi học được đấy. Và quả thật là chưa đến ngày thứ 7 mà đến ngày thứ 5 rồi là nó xin bố mẹ nó đi học được. Chúng ta thấy. Mới đến ngày thứ 5 là nó xin bố mẹ nó đi học được rồi. Thì bố mẹ nó cũng lo, thì gọi điện cho tôi hỏi là thì chúng con sợ cháu nó, chúng con thấy là gì, nó khỏe gần như ngày xưa rồi, bình thường như ngày xưa, nhưng mà chúng con có sợ gì không, đi học sợ nó bị lại không. Tôi bảo không, vợ chồng cứ phát nguyện tụng kinh như thế cho thầy, còn cháu nó muốn đi học ấy, cho nó đi, nhưng mà thôi bố đèo nó đi và đón nó về. Thì đến lớp thì bố lo, thì đến giữa giờ gọi cô giáo hỏi xem nó thế nào, cô giáo bảo là cháu nó vẫn bình thường, cháu nhà anh nó vẫn bình thường, nó vẫn học bình thường đấy. Chúng tôi cũng để ý là cháu nó bình thường. Thế thì chúc mừng gia đình. Đấy, chúng ta thấy cái vấn nạn là phá thai, nó cũng gây ra rất nhiều những cái sự oan khuất, gọi là ngút trời, tạo nên những cái gì, những cái sinh linh oán khí, hận thù sâu dày với chính gì, bố mẹ nó, với người thân nó. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như thế để chúng ta thấy rằng cái việc nạo phá thai, người thường ngoài đời chưa học Phật pháp thì họ nghĩ đấy là chuyện bình thường, nhưng thực sự với các quý vị học Phật hay không học Phật thì đều phải chịu quả báo như nhau nếu như nạo phá thai một cách là vô cớ. Đó, cho nên qua cái bài giảng này cũng mong rằng các Phật tử chúng ta nếu mà chưa đến độ tuổi lấy vợ lấy chồng thì chúng ta phải gì? Tiết dục và chế hạnh. Còn nếu chúng ta lên tuổi làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ rồi, vì khuyên con dạy cháu chúng ta phải tiết dục để chế hạnh, chớ có sống buông lung, buông thả. Để khi không may nó ngoài ý muốn rồi lại đem phá thai, đem gọi là giết người. Mình nói thẳng đó là giết người. Nhưng mà pháp luật không truy cứu. Phá thai ở Việt Nam chúng ta giết người nhưng mà pháp luật không truy cứu. Vì chúng ta đặt ra cái mục tiêu là mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con. Cho nên chúng ta làm ngơ đi, không truy cứu cái đó. Đây cũng là một điều đáng tiếc và đáng buồn cho cái mảng kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam chúng ta vậy. Thôi nhưng biết làm thế nào được. Đây là quy định của chính phủ, của nhà nước mà. Chúng ta là công dân thì chúng ta làm sao mà có thể thay đổi được trong một sớm một chiều. Thôi thì cứ tùy duyên. Miễn là gì? Chúng ta là người học Phật, có nhân duyên, biết Phật Pháp, biết nhân quả rồi thì chúng ta khuyên con dạy cháu chúng ta nên tránh đi những điều sát nhân thất đức đó đi vậy. Để tránh đi những cái tội lỗi oan khiên, oan gia, trái chủ chồng chất về sau vậy. Đó. Vì vậy mà cho nên chúng ta thấy đấy chính là gì? Cái nguyên nhân, cũng khá nhiều nguyên nhân vì cái chuyện như thế cho nên sau này có khi muốn có con cũng khó. Đây tôi kể cho các quý vị thêm một câu chuyện nữa. Thầy có một gia đình Phật tử ở ngoài Khâm Thiên, Hà Nội, phố Khâm Thiên đó các quý vị. Gia đình Phật tử này cũng theo thầy gần gũi với thầy từ lâu lắm rồi, phải đến trên 20 năm nay rồi. Gia đình có mấy anh chị em, thì chị cả của cái chú Phật tử hay đến với thầy này. Ngày xưa gia đình nhà này rất là giàu có, thuộc cái danh gia vọng tộc cái thời phong kiến ngày xưa, đến thời Pháp mà vẫn còn là thời Pháp thuộc, mà vẫn còn là gọi là, mình có nói nôm na là đại gia của Hà Nội, đại gia của phố cổ Khâm Thiên đó các quý vị. Đất thì nhìn trỏ từ đây sang bên kia không biết bờ rào ở đâu, có nghĩa là giàu như thế, đại gia mà, đại gia phố cổ Khâm Thiên Hà Nội. Nhưng sau này ông cụ mất đi, còn mấy người con thì cái chị cả lập gia đình thì mấy tháng sau thì có thai. Thì hai vợ chồng người chị cả bàn với nhau rằng cả hai người đều là công chức nhà nước, thì bây giờ vừa đang đi làm như vậy mà tuổi trẻ mà sinh con như thế này thì bận bịu không phấn đấu được, cho hai vợ chồng bàn nhau là phá thai. Có cái thai đến 4-5 tháng rồi hai vợ chồng còn đi phá. Mà tất nhiên phá thai từ cái năm bảy mấy tám mấy đó thì chúng ta biết rồi, nó đâu có vậy, làm nó có đâu như bây giờ đâu, mà cái thai là 4-5 tháng trong bụng rồi đâu có phải là dễ làm đâu. Nhưng mà hai vợ chồng vẫn quyết định, vì công danh sự nghiệp của hai vợ chồng cho nên vẫn quyết định phá thai. Và sau khi phá thai xong, hai vợ chồng làm, vợ chồng đều lên có cái địa vị trong xã hội, tức là cũng trưởng phó phòng trở lên rồi đó. Có địa vị trong xã hội của Hà Nội lúc bấy giờ rồi, thì mới đi sinh con trở lại thì không sinh được. Đi uống thuốc hết chỗ này chỗ nọ cũng không sinh được, đi cầu đi cúng hết chỗ này chỗ nọ cũng không sinh được. Thậm chí cái chú ấy kể với thầy là có lần bà chị chú ấy đi đến kiểu như đến chữa tâm linh nhé, đi đến cái ông thầy đó, cái đợt chú bảo cái ông thầy đó không biết ở đâu, cũng ở Hà Nội thì phải, nhưng ở phố khác, đi đến mà cái người ta chỉ mặt luôn, người ta nói nhà cô gì thất đức, đi về không chữa cho, người ta nói thẳng luôn, chỉ mặt người ta nhà cô gì sống thất đức, đi về, nhà cô không bao giờ có con đâu mà cầu, về đi. Đấy. Và quả thật từ ngày đó cho đến bây giờ không có con thật. Hai vợ chồng bây giờ chắc phải tầm trên 70 tuổi với nhau hết rồi. Gần 80 tuổi sống cô đơn với nhau như vậy. Gặm nhấm tuổi già. Tự gặm nhấm tuổi già. Tự gặm nhấm cái thành quả mà tuổi trẻ mình làm ra đó là gì? Đó là tiền của vậy. Con trai không, con gái cũng không. Hai vợ chồng già thui thủi đi ra đi vào với nhau. Lúc khỏe là vậy, lúc yếu đau thì sao đây? Lúc sống là vậy, lúc chết thì ai á là người hương khói đây? Mà một cái dở là gì? Ở bên cái gia đình nhà chồng của cái chị cả của chú Phật tử của thầy này là con một. Trong dòng họ còn mỗi chú ấy là con trai trong cái chi họ này Chúa, còn mỗi chú có mỗi chú là con trai thôi, không chỉ là con một trong gia đình là con một rồi, nhưng trong cái chi họ đấy có mỗi chú là con trai, có một đinh duy nhất, tức là mỗi chú là con trai. Mà chú ấy lại không có con nữa. Thế là cái chi họ đấy coi như là gì? Xóa sổ. Không có người nối dõi tông đường hương khói tổ tiên về sau nữa. Hết đấy. Mà chú ấy bảo là cái thai mà năm bao nhiêu năm trước mà phá thai á, chính là cái thai gì? Thai nhi của một cháu trai. Cho nên đấy tôi nghĩ là cái đấy là cái sự ân hận đó, nó đi theo đến đến hơi thở cuối cùng của cái đôi vợ chồng của cái chị gái của chú Phật tử của thầy. Mà nó không chỉ như vậy mà nó lại còn gì? Nó còn sang cả ở bên cái dòng bên nhà chú Phật tử của thầy nữa. Ba anh em con trai, không ai sinh được một con trai nào, toàn sinh con gái, khổ thân. Thôi thì con nào cũng là con. Nhà khổ thì ba anh em con trai, nó không thì nó được cho một hoặc hai cháu để nó kế tiếp hương hỏa các cụ về sau cho nó cũng quý hóa, nhưng mà chả được ai. Khổ. Đấy cũng là một cái khổ ở thế gian các quý vị. Có đủ nếp đủ tẻ và đi ở thế gian chúng ta vẫn mừng hơn, đúng không? Thế con nào cũng quý thật, nhưng mà hai ba đứa con gái nó sinh cho nó một đứa con trai nó cũng quý, mà ba anh em con trai mà thôi thì không được cả ba thì được một cũng được, nó sinh được một đứa con trai để sau này nó còn thay bố thay chú thay cậu thay thay chú thay thay bác nữa, để nó hương khói cho tổ tiên lâu dài về sau, còn đỡ tuổi. Ba anh em đều mỗi người sinh 3-4-5 cô con gái, không được cậu con trai nào, không được muộn con trai nào, rồi chị gái thì vô sinh, khổ thế đấy. Cho nên đôi khi nhân quả vay trả trả vay nó là cộng nghiệp với nhau nữa các quý vị nhé, nó không đơn giản là nó chỉ là biệt nghiệp không đâu, mà nó còn cộng nghiệp với nhau nữa, khủng khiếp lắm. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta thì dạy cháu, khuyên con ngay từ khi còn nhỏ, ngay từ khi nó gì, nó bắt đầu trưởng thành, nó biết yêu đương, phải bảo nó gì, tiết dục chế hạnh, đừng có chơi bời quá đáng, đừng có buông thả để tạo nên vô lượng tội lỗi trong cuộc sống này vậy đó, để rồi sau này ân hận cũng không kịp vậy.